15. Thiền sư Huệ Hải, tức Đại Châu. Sư họ Châu, quê ở Kiến Châu, theo Hòa Thượng Đạo Trí, chùa Đại Dân ở Việt Châu, xuất gia học đạo. Sư đến thăm vấn Mã Tổ. Mã Tổ hỏi, từ đâu đến? Sư thưa, ở Việt Châu, chùa Đại Dân đến. Đến đây tính cầu việc gì? Đến cầu Phật Pháp. Kho báu nhà mình chẳng đói hoài, bỏ nhà chạy đi tìm cái gì? Ta trong ấy không có một vật, cầu Phật Pháp là cái gì? Sư lễ bái thưa, cái gì là kho báu nhà mình của Huệ Hải? Chính nay ngươi hỏi ta là kho báu của ngươi, đầy đủ tất cả không thiếu thốn, tự do sử dụng, đâu nhờ tìm cầu bên ngoài. Ngay câu này, sư tự nhận bổn tâm không do hiểu biết, vui mừng lễ tạ. Sư ở hầu Mã Tổ 6 năm. Vì bổn sư tuổi già, sư phải về phụng dưỡng. Từ đây, sư tàn ẩn chỗ thâm ngộ của mình, chỉ hiện bề ngoài như kẻ tầm thường. Sư có soạn quyển Đốn Ngộ Nhập Đạo Yếu Môn Luận, bị quyền ấn là cháu trong pháp môn lén lấy đến trình Mã Tổ. Mã Tổ xem xong, bảo chúng: Việt Châu có Đại Châu, tức hạt châu lớn, tròn sáng, thấu suốt tự tại, không ngại. Khi ấy, ở trong chúng có người biết sư họ Châu, bèn rủ nhau lần lượt tìm đến sư, thưa hỏi và nương tựa. Từ đó, người ta gọi sư là Đại Châu Hòa Thượng. Sư bảo những vị đến tham vấn: Thiền khách, tôi chẳng hội thiền, trọn không có một pháp có thể chỉ dạy ngươi. Không phiền các vị đứng lâu, hãy tự đi nghỉ. Tuy vậy, mà học chúng dần dần thêm đông, ngày đêm thưa hỏi. Sư bất đắc dĩ, vì hỏi giải đáp, biện tài không ngại. Có vài vị pháp sư đến hỏi, định hỏi một câu, thầy có vui lòng đáp lại chăng? Sư bảo, bóng trăng dưới đầm sâu, mặc ý mò bắt. Thế nào là Phật? Hồ nước trong đối diện, chẳng phải Phật là gì? Các vị ấy còn ngơ ngác, không biết gì cả. Về lâu có gì là hỏi, thầy nói pháp gì độ người? Bần đạo chưa từng có một pháp gì độ người. Thiền sư nhà tối như thế, Đại Đức nói pháp gì độ người? Giảng kinh Kim Cương Bát Nhã. Giảng được bao nhiêu lần? Hơn 20 lần. Kinh này ai nói? Pháp sư Đằng Hắn lên giọng gắt, thiền sư khéo nói đùa, há không biết Phật nói sao? Nếu nói Như Lai có nói pháp là chê bai Phật, người ấy không hiểu nghĩa ta nói, tức kinh Kim Cương. Nếu nói kinh này không phải Phật nói, tức là phỉ bán kinh, thỉnh Đại Đức nói xem. Pháp sư im lặng không đáp được. Sư lại hỏi, kinh nói nếu lấy sắc thấy ta, lấy âm thanh cầu ta, người ấy hành đạo tà, không thể thấy Như Lai. Đại Đức hãy nói cái gì là Như Lai. Đến chỗ này tôi mê hẳn, từ trước đến giờ chưa từng ngộ, nói cái gì là mê. Thỉnh thiền sư vì tôi nói. Đại Đức giảng kinh hơn 20 lượt, lại chưa biết Như Lai. Pháp sư lại lễ bái, cầu xin chỉ dạy. Sư bảo, Như Lai là nghĩa như của các pháp, đâu thể quên được. Phải, là nghĩa như của các pháp. Đại Đức nói phải, cũng chưa phải. Văn kinh rõ ràng, đâu thể chưa phải. Đại Đức như chăng? Như. Cây cỏ như chăng? Như. Đại Đức như, đồng cây cỏ như chăng? Không hai. Đại Đức cùng cây cỏ đâu khác? Pháp sư không đáp được, im lặng giây lâu, lại hỏi, thế nào được Đại Niết Bàn? Chẳng tạo nghiệp sinh tử. Thế nào là nghiệp sinh tử? Cầu Đại Niết Bàn là nghiệp sinh tử, bỏ nhơ lấy sạch là nghiệp sinh tử, có đắc có chứng là nghiệp sinh tử, không vượt khỏi môn đối trị là nghiệp sinh tử. Thế nào chống được giải thoát? Vốn tự không phược, tức trói buộc, chẳng cần cầu giải thoát. Dùng thẳng hành thẳng là không thứ bậc. Pháp sư khen: thiền sư như hòa thượng thật là ít có. Khen xong, pháp sư lễ tạ lui ra. Có vị cư sĩ đến hỏi: tức tâm tức Phật, cái gì là Phật? Sư bảo: ông nghi cái gì không phải Phật, chỉ ra xem. Cư sĩ lặng thinh. Sư nói tiếp: đạt thì khắp cảnh là Phật, chẳng ngộ hàng trái xa. Có luật sư hiệu Pháp Minh đến nói: các thiền sư phần nhiều rơi vào không. Sư bảo: trái lại, các tọa chủ phần nhiều rơi vào không. Pháp Minh hoảng sợ hỏi: tại sao rơi vào không? Kinh luận là giấy mực văn tự, giấy mực văn tự đều là không. Dù trên tiếng dựng lập danh, cú, văn, thân, đâu chẳng phải là không. Tọa chủ bám chặt vào giáo thể, đâu chẳng rơi vào không. Thiền sư rơi vào không chăng? Văn tự, vân vân, đều từ trí huệ mà sinh, đại dụng hiện tiền đâu thể rơi vào không. Cho biết một pháp không đạt, chẳng gọi là tất đạt. Luật sư chẳng những rơi vào không, lại còn dùng lầm danh ngôn. Pháp Minh đổi sắc mặt hỏi: lầm chỗ nào? Luật sư chưa rành âm Trung Hoa và Phạn, làm sao giảng thuyết? Thỉnh thiền sư chỉ ra chỗ lầm của Pháp Minh. Đâu chẳng biết tất đạt là tiếng Phạn sao? Pháp Minh tuy nhận thấy lỗi mà tâm vẫn còn giận, lại hỏi: phàm kinh, luật, luận là lời Phật, đọc tụng y giáo phụng hành, sao chẳng thấy tính? Như chó điên đuổi bóng, sư tử ăn thịt người. Kinh, luật, luận là tự tính dụng, người đọc tụng là tính pháp. Phật A-di-đà có cha mẹ và họ chăng? Phật A-di-đà họ Kiều Thi Ca, cha tên Nguyệt Thượng, mẹ tên Thù Thắng Diệu Nhan. Xuất phát từ kinh điển nào? Xuất phát từ tập Đà La Ni. Pháp Minh lễ tạ khen ngợi, lui ra. Có vị pháp sư thông Tam Tạng đến hỏi: chân như có biến đổi chăng? Sư đáp: có biến đổi. Thiền sư lầm. Đại đức có chân như chăng? Có. Nếu không biến đổi, quyết định đại đức là phạm tăng. Đâu chẳng nghe thiện trí thức hay chuyển ba độc thành ba món tịnh giới, chuyển sáu thức thành sáu thần thông, chuyển phiền não thành bồ đề, chuyển vô minh thành đại trí chân như. Nếu không biến đổi, đại đức thật là ngoại chủ trương tự nhiên vậy. Nếu vậy, chân như tức có biến đổi? Nếu chấp nhân như có biến đổi cũng là ngoại đạo. Thiền sư vừa nói chân như có biến đổi, giờ lại nói không biến đổi. Vậy thế nào thực đúng? Nếu người thấy tính rõ ràng như hạt châu mani hiện sắc, nói biến đổi cũng được, nói không biến đổi cũng được. Nếu người không thấy tính, nghe nói chân như biến đổi bèn hiểu biến đổi, nghe nói không biến đổi bèn hiểu không biến đổi. Pháp sư khen: nên biết Nam Tông, tức Thiền Đốn Ngộ Miền Nam, không thể lường. Luật sư Nguyên đến hỏi: hòa thượng tu có dụng công chăng? Sư đáp: dụng công. Dụng công thế nào? Khi đói thì ăn, khi mệt thì ngủ. Tất cả người đều như vậy, đồng chỗ dụng công của thầy chăng? Chẳng đồng. Tại sao chẳng đồng? Họ khi ăn chẳng chịu ăn, đòi trăm thứ cần dùng. Khi ngủ chẳng chịu ngủ, tính toán ngàn chuyện, do đó chẳng đồng. Nguyên im lặng. Đại đức Uẩn Quang đến hỏi: thiền sư tự biết chỗ sinh chăng? Sư đáp: chưa từng tử, đâu cần luận sinh. Biết sinh tức là pháp không sinh. Chẳng lìa pháp sinh, nói có không sinh. Tổ sư nói chính cái sinh tức không sinh. Người không thấy tính cũng được như vậy chăng? Tự chẳng thấy tính chẳng phải không tính. Vì sao? Thấy tức là tính, không tính thì không thể thấy. Thức tức là tính nên gọi thức tính. Liễu tức là tính nên gọi liễu tính. Hay sinh muôn pháp gọi là pháp tính, cũng gọi là pháp thân. Tổ sư Mã Minh nói: nói là pháp tức là tâm chúng sinh. Nếu tâm sinh nên tất cả pháp sinh. Nếu tâm không sinh, pháp không nương đâu sinh, cũng không danh tự. Người mê không biết pháp thân không hình tượng hay ứng vật hiện hình, bèn nói: trúc biết xanh xanh đồng là pháp thân, hoa vàng mịt mịt thảy đều bát nhã. Tức thanh thanh thúy trúc tổng thị pháp thân, uất uất hoàng hoa vô phi bát nhã. Hoa vàng nếu là bát nhã, bát nhã tức đồng vô tình. Trúc biết nếu là pháp thân, pháp thân tức đồng cây cỏ. Như người ăn măng tức là ăn pháp thân. Những lối nói như thế đâu thể kể chép hết. Đối diện mê Phật nhiều kiếp mong cầu, trong pháp thể mà mê lầm, chạy tìm kiếm bên ngoài. Thế nên người hiểu đạo đi đứng nằm ngồi đều là đạo, người ngộ pháp tung hoành tự tại đều là pháp. Hư không hay sinh linh tri chăng? Chân tâm duyên thiện ác chăng? Người tham dục là đạo chăng? Người chấp phải quấy về sao tâm thông chăng? Người xúc cảnh sinh tâm có định chăng? Người trụ chỗ yên lặng có huệ chăng? Người ôm lòng khinh người có ngã chăng? Người chấp không chấp hữu có trí chăng? Người tầm văn thủ chứng, người khổ hạnh cầu Phật, người lìa tâm cầu Phật, người chấp tâm là Phật, trí này hợp đạo chăng? Thỉnh thiền sư mỗi mỗi gì đáp. Hư không chẳng sinh linh tri, chân tâm chẳng duyên thiện ác. Người chìm sâu trong tham dục căn cơ cạn, người phải quấy lăng xăng chưa thông. Người xúc cảnh sinh tâm ít định, người yên lặng quên hết là huệ chìm. Người khinh người cao mạn là ngã mãn, người chấp không chấp có đều ngu. Người tầm văn thủ chứng thêm kẹt, người khổ hạnh cầu Phật là mê. Lìa tâm cầu Phật là ngoại đạo, chấp tâm là Phật là ma. Nếu như thế thì rốt ráo không thể có. Rốt ráo là đại đức, chẳng phải rốt ráo không thể có. Uẩn Quang vui mừng lễ tạ. Tọa chủ giảng kinh Duy Ma Cật hỏi: kinh nói lục sư vân vân, ngoại đạo kia là thầy của ngươi, nhân kia xuất gia, thầy kia bị đọa ngươi cũng theo đó mà đọa, người thí cho ngươi chẳng gọi phước điền, cúng dường cho ngươi đọa trong ba đường ác, chê Phật quỷ pháp chẳng vào chúng số, chọn chẳng được diệt độ. Người nếu như thế mới nên nhận thức ăn. Tức kinh Duy Ma. Thỉnh thiền sư gì giải thích. Sư đáp: người mê chạy theo sáu căn gọi là lục sư, ngoài tâm cầu Phật gọi là ngoại đạo, thấy có vật để thí chẳng gọi phước điền, sinh tâm nhận cúng dường đọa ba đường ác. Người nếu hay chê bai Phật là chẳng dám cầu Phật, quỷ bán pháp là chẳng dám cầu pháp, chẳng vào chúng số là chẳng dám cầu tăng, trọn chẳng được diệt độ là trí dụng hiện tiền. Nếu có người hay hiểu như thế liền được thức ăn thiền duyệt pháp hỷ. Tòa chủ hỏi: kinh Bát Nhã nói độ chính loài chúng sinh đều vào vô dư niết bàn, lại nói thật không chúng sinh được diệt độ, hai đoạn văn kinh này làm sao hội thông? Người xưa nay đều nói thật độ chúng sinh mà chẳng nhận tướng chúng sinh. Tôi còn nghi chưa giải quyết, thỉnh thiền sư gì giải thích. Chính loài chúng sinh trong một thân đầy đủ, tùy tạo, tùy hành, vô minh là noãn sinh, tức sinh bằng trứng. Ôm ấp phiền não ở trong là thai sinh, tức sinh bằng bào thai. Nước ái thấm ướt là thấp sinh, tức sinh chỗ ẩm ướt. Nóng nảy khởi phiền não là quá sinh, tức từ loài này quá sinh loài khác. Ngộ tức là Phật, mê gọi là chúng sinh. Bồ Tát chỉ lấy tâm sinh niệm, niệm làm chúng sinh. Nếu rõ tâm ở trên bản tế, tức là nguồn tâm của mình, mà độ lúc chưa hiện bày, chưa hiện bày đều không, tức biết thật không có chúng sinh được diệt độ. Sư Thượng Đường dạy: các người may mắn tự khéo giữ cái vô sự, kẻ nhọc nhằn tạo tác là mang cầm sa ngục chứ gì. Mỗi ngày từ sáng đến tối bôn ba nói: ta tham thiền học đạo, hiểu thấu Phật Pháp, như thế càng không dính dáng gì, chỉ chạy theo thinh sắc, biết khi nào dứt. Bần đạo đến tham vấn Hòa Thượng ở Giang Tây, tức Mã Tổ. Hòa Thượng dạy: kho báu nhà của ngươi đầy đủ tất cả, sử dụng tự tại chẳng nhờ cầu bên ngoài. Bần đạo từ đây thảy thôi, của báo của mình tùy thân thọ dụng, có thể nói sống thích thú, không một pháp có thể thủ, không một pháp có thể xả, chẳng thấy một pháp tướng sinh diệt, chẳng thấy một vật tướng qua lại. Khắp mười phương thế giới không có bằng hạt bụi mà chẳng phải của báo nhà mình. Chỉ tự quan sát kỹ càng, tâm mình một thể tam bảo, thường tự hiện trước, không thể nghi ngờ, chờ suy xét chớ tìm kiếm. Tâm tính xưa nay thanh tịnh, Kinh Hoa Nghiêm nói: tất cả pháp chẳng sinh, tất cả pháp chẳng diệt. Nếu hay hiểu như thế, chư Phật thường hiện tiền. Kinh Tịnh Danh nói: quán thân thật tướng, quán Phật cũng vậy. Nếu chẳng theo thinh sắc mà động niệm, chẳng theo tướng mạo mà sinh hiểu, tự nhiên vô sự. Đi, chớ đứng lâu, trân trọng. Hôm nay đại chúng nhóm họp mãi không giải tán. Sư hỏi: các ngươi vì cớ sao ở đây mãi không đi? Bần đạo đã đối diện trình nhau, lại chịu thôi chăng? Có việc gì khả nghi, chớ lầm dụng tâm uổng phí khí lực. Nếu có nghi ngờ, các ngươi tùy ý thưa hỏi. Có vị tăng hỏi: thế nào là Phật? Thế nào là Pháp? Thế nào là Tăng? Thế nào là một thể tam bảo? Sư đáp: tâm là Phật, chẳng cần đem Phật cầu Phật. Tâm là Pháp, chẳng cần đem Pháp cầu Pháp. Phật Pháp hòa hợp, không hai là Tăng, tức là một thể tam bảo. Kinh nói tâm, Phật, chúng sinh, cả ba không khác. Thân khẩu ý thanh tịnh gọi là Phật ra đời. Ba nghiệp không thanh tịnh gọi là Phật diệt độ. Dụ như khi giận thì không vui, khi vui thì không giận, chỉ là một tâm, thật không hai thể. Bản trí sẵn vậy, vô lậu hiện tiền, như rắn quá thành rồng không đổi dãy. Chúng sinh hồi tâm thành Phật chẳng đổi mặt, tánh vốn thanh tịnh chẳng đợi tu hành. Có chứng có tu tức đồng người tăng thượng mạng. Chân không chẳng kẹt, ứng dụng không cùng, không thủy không chung. Người lợi căn đốn ngộ dụng không thứ bậc, tức là A Nậu Bồ Đề, tức vô thượng chánh giác. Tâm không hình tướng, tức là sắc thân di diệu. Không tướng là thật tướng pháp thân. Thể tính tướng đều không, tức là thân hư không vô biên. Muôn hạnh trang nghiêm, tức là công đức pháp thân. Pháp thân này là gốc của muôn hóa, tùy chỗ đặt tên. Trí dụng không hết gọi là vô tận tạng, tức kho không hết. Hay sinh muôn pháp gọi là bổn pháp tạng, tức kho gốc các pháp. đủ tất cả trí, gọi là trí huệ tạng, tức kho trí huệ. Muôn pháp về như, gọi là Như Lai tạng, tức kho Như Lai. Kinh nói, Như Lai đó, tức nghĩa như của các pháp. Lại nói, tất cả pháp sinh diệt thế gian, không có một pháp nào chẳng về như. Sư thọ bao nhiêu tuổi, tịch lúc nào và nơi nào, chẳng thấy ở đâu ghi.